Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Giờ này chúng con đến với Chúa, thành kính suy tôn ca ngợi Ngài. Vì Chúa là Cha cao cả, là Chúa vinh quang, thánh khiết. Chúng con cầu xin Chúa đến với chúng con trong giây phút này, khi chúng con thành tâm hướng về Chúa cầu nguyện. Xin Chúa thăm viếng mỗi anh chị em chúng con, mỗi tâm hồn của chúng con đang hướng về Ngài, để cho đời sống của chúng con được tiếp tục có những ơn lành của Chúa ban cho. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con đến với Chúa, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con trong những ngày vừa qua, những điều mà chúng con xúc phạm đến Chúa, đến người khác. Chúng con cầu xin Chúa tha thứ. Chúa tái tạo đời sống của chúng con để chúng con bước vào một ngày ca ngợi Chúa, một tuần lễ mới sống cho Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Đời tôi sẽ đắm đuối nếu tôi lìa xa Chúa. Ngoài Chúa chắc chắn tôi lầm than. Đời tôi sẽ lênh đênh như con thuyền không bên, giữa bao nguy nan khó khăn biên đời. Giê-xu, Chúa muôn đời, ngày này ôi sao gần thay, biết bao giờ tình lạt phai. Chúa Giê-xu, Chúa muôn đời, ngoài tình yêu Chúa biết đâu là bên bờ. Đời tôi sẽ đắm đuối nếu tôi lìa xa Chúa. Tội lỗi bóng tôi vây bọc tôi, sầu than đau thương với hy vọng dần tan, bước trong tương lai biết đâu bên bờ. Giê-xu, Chúa muôn đời, ngày này ôi sao gần thay, biết bao giờ tình là phai. Chúa Giê-xu, Chúa muôn đời, ngoài tình yêu Chúa biết đâu là bên bờ.
Vừa rồi là bài ca Ngoài tình yêu Chúa biết đâu là bến bờ. Tiếp theo đây chúng tôi xin đọc Thi Thiên 42. Xin nhắc lại, Thi Thiên này là một bài thánh thi diễn tả tâm hồn của con người lúc bị lưu đày và mất tự do, không còn nhịp tiện để thờ phượng Chúa như xưa. Thi Thiên này có ý dạy những người đang khát khao Chúa hãy cứ ngưỡng trông nơi Chúa, vì Ngài không ở xa con cái Ngài bao giờ. Bất cứ ở đâu, trong hoàn cảnh nào, Chúa cũng có hiện diện với họ. Đây là Thi Thiên 42. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào? Đang khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Ngày xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời. Có tiếng reo mừng và ca ngợi. Một đoàn đông giữ lễ. Bây giờ tôi nhớ lại điều ấy mà lòng buồn thảm. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài mà được cứu rỗi. Đức Chúa Trời tôi ôi, linh hồn tôi bị sờ ngã trong mình tôi, nên từ xứ Giô-đanh, từ núi Hẹt-môn và từ gò Mít-xê-a, tôi nhớ đến Chúa. Vực gọi vực theo tiếng ào ào của thác nước Chúa, các lượng sóng và nước lớn của Chúa đã ngập tôi. Dầu vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va sẽ sai khiến sự nhân từ Ngài, còn ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, tức là bài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của mạng sống tôi. Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời là hòn đá tôi rằng, cớ sao Chúa quên tôi? Nhưng sao tôi phải buồn thảm? Vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi chăng? Trong khi những cừu địch tôi hằng ngày hỏi rằng, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì chúng nó sỉ nhục tôi khác nào làm gãy các xương cốt. Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta.
Chúa luôn luôn đi cùng, chín nơi non cao, hãy
Tiếp theo đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu bài giảng trên núi của Chúa Giêsu được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 6. Đề tài của bài học Thánh Kinh hôm nay là tha thứ. Một trong những điều mà một đứa bé không bao giờ tự làm được là xin lỗi. Cha mẹ lúc nào cũng phải dạy cho con khi nó làm điều gì lỗi lầm thì phải xin lỗi. Nhưng dù biết như thế, cha mẹ vẫn phải nhắc chúng mới làm. Xin lỗi đã khó, mà tha lỗi lại còn khó hơn nữa. Trẻ con không được dạy tha lỗi, mà chỉ được dạy xin lỗi mà thôi. Ngay từ tha lỗi cũng không có trong ngôn ngữ của trẻ thơ, và chúng cũng không hiểu tha lỗi nghĩa là gì. Thường chúng chỉ nghĩ tha lỗi là làm hòa trở lại, là không giận nữa mà thôi. Nhưng làm hòa hay không giận chưa chắc đã là tha lỗi. Xin thứ tha tội lỗi và tha thứ tội lỗi cũng là hai điều Chúa Giêsu đã dạy trong bài giảng trên núi và bài cầu nguyện mẫu của Chúa Giêsu. Chúng ta đang nghiên cứu về bài cầu nguyện này trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6. Mời quý thính giả cùng đọc bài cầu nguyện chung với chúng tôi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha mau đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác, vì ngôi nước, quyền năng và vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích phần cầu nguyện xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Lời cầu nguyện này có một điểm khó cần phải giải thích cho rõ. Vì có những người chủ trương rằng một người đã tin Chúa Giêsu rồi không cần phải xin tha thứ tội nữa. Những người này chia ra làm hai nhóm. Một nhóm nói rằng người tin Chúa không cần xin tha tội vì được xưng là công chính do lòng tin trước Thượng Đế. Nhưng được xưng là công chính nghĩa là gì? Xưng công chính là một lời tuyên bố của Thượng Đế về việc Ngài đã giải quyết vấn đề tội của chúng ta một cách hoàn toàn đầy đủ qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Khi chúng ta bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu thay thế chết cho mình, chúng ta được tha tội và được kể là công chính. Chúng ta có phép đến gần Thượng Đế là Cha. Đó là được xưng công chính do lòng tin. người ta lý luận rằng nếu tất cả tội lỗi của chúng ta đều đã được giải quyết, đền bù xong qua cuộc hy sinh của Chúa Giêsu, thì tại sao tôi còn phải cầu xin tha tội nữa? Nhóm người thứ hai nghĩ rằng không cần cầu xin tha tội nữa vì quan điểm của họ về việc thánh hóa. Họ nói rằng nếu không tiếp tục phạm tội nữa thì họ là người hoàn toàn, vì họ bảo rằng tội đã bị trừ bỏ hoàn toàn, như thế họ được thanh sạch vô tội. Đối với những người này, cầu nguyện xin tha tội là không cần thiết. Họ cho rằng không cần vì mình không phạm tội. Nhưng câu trả lời cho những người có các quan điểm dị biệt như vậy là họ hoàn toàn sai, vì chính Chúa Giêsu đã dạy phải cầu nguyện xin tha tội. Chữ tội trong câu Chúa dạy có nghĩa là nợ, là vi phạm, là lỗi lầm, là tội ác. Chúa không nói gì về việc xưng công chính. Chúa không dạy lời cầu nguyện này cho những người vừa mới thức tỉnh và nhận ra rằng tội lỗi của mình cần được tha thứ, nên chạy đến với Chúa để nhận ân sủng, cứu rỗi và xác nhận việc được xưng công chính do Chúa Giêsu. Tại đây Chúa Giêsu dạy trong tinh thần bài học trong Phúc Âm Giăng chương 13. Đó là khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ khi ấy nói với Chúa: Lạy Chúa, không rửa chân mà thôi, nhưng còn tay và đầu nữa. Chúa trả lời: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân là được sạch cả. Như vậy, tắm tượng trưng cho được xưng công chính. Nhưng dù đã được xưng công chính, chúng ta vẫn sống trên trần gian này. Sao cho khỏi bị tội lỗi, vấy bẩn và ô nhiễm? Người nào tin Chúa cũng nhận thấy rõ như vậy. Dù chúng ta biết mình đã được tha thứ tội, chúng ta vẫn cầu xin được tha thứ, cần xin được tha thứ vì những lỗi lầm và những thất bại trong đời mình. Thư Giăng thứ nhất chương đầu tiên cho thấy rằng người tin Chúa dù sống trong đức tin vẫn hay sa ngã phạm tội. Và khi phạm tội như vậy thì phải làm gì? Sứ đồ Giăng dạy phải xưng tội. Nếu chúng ta xưng tội mình thì Chúa là thành tín và công bình sẽ tha thứ cho chúng ta và tẩy chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Đây cũng là những lời dạy cho những người đã tin Chúa lâu năm. Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Lời cầu nguyện này là của những người xưng Chúa là Cha. Chỉ có những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu mới được phép gọi Thượng Đế là Cha mà thôi. Đó là những người đã được làm con Thượng Đế qua công ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu. Khi nào chúng ta là con, nhận thấy mình có lỗi đối với Cha, chúng ta sẽ xưng tội và xin Cha tha thứ, tin chắc rằng sẽ được Cha tha thứ. Đối với những người chủ trương rằng mình đã được thánh hóa, không cần phải xin cho được tha tội nữa, Sứ đồ Giăng cũng dạy trong thư Giăng thứ nhất rằng nếu chúng ta nói rằng mình vô tội thì chúng ta tự lừa dối mình và trong chúng ta không có sự thật. Người nào không biết chỗ tối tăm của lòng mình mà chỉ bám chặt vào lý luận mà thôi là người chưa thực sự tự xét mình. Người càng sống thánh thiện bao nhiêu lại càng có cảm xúc về tội bén nhạy bấy nhiêu và ý thức được tội ác có mặt trong tâm hồn mình. Ta để ý lời dạy này thì thấy rằng Chúa không dạy xin tha tội cho chúng con vì chúng con tha tội cho kẻ khác, nhưng Chúa dạy xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Việc ta tha tội cho người khác không phải là một điều kiện để Chúa tha tội cho ta. Nhưng căn cứ vào câu chuyện Chúa kể trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 về người đầy tớ không có lòng thương xót đối với kẻ mắc nợ mình, mặc dù đã được chủ xóa cho món nợ lớn, thì ta thấy rằng Chúa muốn dạy người nào đã được tha thứ cũng phải biết thương xót kẻ khác mà tha thứ. Nếu chúng ta là tội nhân đã được Chúa tha thứ chỉ vì Chúa Giêsu đã chịu hy sinh, thì chúng ta cũng phải biết tha thứ. Nếu chúng ta biết Chúa là cứu Chúa của mình, thì tâm hồn phải mềm dịu, sẵn sàng tha thứ. Ngược lại, nếu người nào xưng là tin Chúa mà không chịu tha thứ, nghi rằng người ấy chưa thật sự được Chúa tha thứ tội lỗi cho. Câu cầu nguyện này hàm chứa một lời hứa nguyện, đó là xin được tha thứ và cũng tuyên hứa rộng lòng tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình. Lời hứa nguyện này rất quan trọng, vì sau khi dạy bài cầu nguyện xong, Chúa Giêsu còn nhắc lại: nếu các con tha lỗi cho người, thì Cha các con ở trên trời cũng tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người, thì Cha các con cũng sẽ không tha lỗi cho các con. Người tin Chúa không phải chỉ sống cho phần mình, nhưng còn luôn luôn ảnh hưởng lòng tin đến kẻ khác. Đó chính là mục đích Chúa để con dân của Chúa tiếp tục sống trên mặt đất này. Khi ta được tha thứ, phải sống như người được tha thứ, với lòng cảm kích biết ơn Cha đã tha thứ cho mình và sống tha thứ đối với kẻ khác. Vì tin Chúa là phản ánh thánh tính của Chúa. Một trong các thánh tính đó là tha thứ. Như thế, khi chưa biết tha thứ, chưa xứng đáng được gọi Chúa bằng Cha trên trời. Thành ra tha thứ cho kẻ khác không phải là một điều kiện để được tha thứ, nhưng là điều xứng đáng phải làm. Nếu không tha thứ, không thể gọi là con của Chúa. Và không phải là con của Chúa khi nào ta không được tha thứ. Bạn thấy rõ vấn đề chưa? Một lần nữa ta thấy đạo Chúa rất thực tế. Chúa muốn người tin Chúa trở thành muối và ánh sáng cho trần gian này trong nghĩa cử tha thứ. Vì đã được tha thứ, ta nên nhớ một điều là chúng ta đã được tha thứ vô điều kiện. Chúng ta hoàn toàn nhờ lòng thương và đức hy sinh của Chúa Giêsu mà được tha thứ, dù chúng ta chỉ xứng đáng bị trừng phạt mà thôi. Vì vậy, khi tha thứ cho người, chúng ta cũng phải áp dụng nguyên tắc cao vời của Chúa đối với ta. Hãy tha thứ vô điều kiện. Bạn có kẻ thù không? Không ai là người không có kẻ thù, phải không bạn? Bạn đang đối xử như thế nào với kẻ thù của mình? Có bao giờ bạn muốn kẻ thù được Chúa tha thứ và cứu vớt không? Trước khi người thù được Chúa tha thứ, người ấy cần được bạn tha thứ trước. Tất nhiên tha thứ bao giờ cũng thiệt thòi, vì lỗi lầm không được đền bù. Tuy nhiên trong tinh thần thương yêu vô điều kiện của Chúa, ta cần tha thứ. Tóm lại, ta cần đến xin Chúa tha thứ tội cho mình mỗi ngày. Vì Chúa hứa sẽ tha tội cho chúng ta khi chúng ta biết xưng tội. Đồng thời ta cũng cần sống trong niềm tha thứ đó bằng cách rộng lòng tha thứ cho người khác. Mời bạn hãy đọc chậm lời cầu nguyện này sau đây với tôi như là một lời cầu xin của bạn và một lời hứa nguyện trước mặt Cha trên trời. Mời bạn: xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con.
Thank you. con đi lầm đường. Giê-xu xin dẫn dắt, hay cầm tay vững chắc, nguyện yêu Chúa.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác,
vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Đời Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.